3. Tài nguyên rừng và đa dạng sinh học. Một la mã, tài nguyên rừng. Một nhỏ, vai trò của rừng. Rừng là hệ sinh thái có độ đa dạng sinh học cao nhất ở trên cạn, nhất là rừng ẩm nhiệt đới. Ngoài ý nghĩa về tài nguyên động thực vật, rừng còn là một yếu tố địa lý không thể thiếu được trong tự nhiên, có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tạo cảnh quan và tác động mạnh mẽ đến các yếu tố khí hậu, đất đai. Chính vì vậy, rừng không chỉ có chức năng trong phát triển kinh tế xã hội mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong bảo vệ môi trường. Tùy theo nhận thức và các lợi ích khác nhau mà rừng được đánh giá khác nhau. Hiện nay, rừng được đánh giá theo các vai trò chính như sau: là hệ sinh thái đa dạng và giàu có nhất trên cạn, đặc biệt là rừng ẩm nhiệt đới. Rừng đáp ứng 2-3% nhu cầu lương thực, thực phẩm cho con người. Rừng có vai trò to lớn về môi trường và phát triển, là nguồn cung cấp nguyên vật liệu cần thiết cho con người. Rừng cung cấp lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, dược liệu, du lịch, giải trí. Rừng là lá phổi xanh hấp thụ CO2, tái sinh oxy, điều hòa khí hậu cho khu vực. A nhỏ, tầm quan trọng của rừng đối với môi trường. Rừng là môi trường sống tự nhiên. Rừng hay các quần xã thực vật trên bề mặt trái đất là một bộ phận sống của con người, đem lại cân bằng sinh thái cho tự nhiên, hạn chế các tác hại của thiên tai, lũ lụt, gió bão, ngăn chặn xói mòn trên đất dốc, chống sự sa mạc hóa, điều hòa khí hậu, điều tiết dòng chảy, bảo vệ mùa màng và năng suất của cây lương thực, thực phẩm. Rừng và đất đai có mối quan hệ mật thiết với nhau. Rừng tham gia vào sự hình thành và phát triển của đất, tạo nên những biến đổi to lớn trong các quá trình của đất. Đất lại duy trì và bảo vệ rừng. Trong sinh quyển, hệ thống đất, rừng có mối quan hệ mật thiết với nhau, đảm nhiệm chức năng quan trọng cho sự sống trên trái đất. Tiếp xúc với bức xạ mặt trời, chuyển hóa năng lượng thành sinh khối, thực hiện chu trình tuần hoàn nhiều nguyên tố hóa học như oxy, phosphor, canxi. Đất rừng hầu như tự bón phân cho chính bản thân nó. Vì cành rơi lá rụng của rừng tạo thành mùn, những nguyên tố dinh dưỡng bị phân hủy từ thực vật được cây rừng hấp thụ dễ dàng hơn so với các yếu tố dinh dưỡng khác trong đất. Dưới tán rừng thuần 5-6 tuổi, lượng cành rơi lá rụng trung bình hàng năm khoảng 5-10 tấn một hecta, chứa khoảng 80-90 kg nitơ, 8 kg phosphor và 8 kg kali. Rừng ẩm nhiệt đới là một kho dự trữ sinh khối, trong đó có tới 75% carbon hữu cơ với một khối lượng đạm thực vật rất quan trọng. Tính tỷ lệ đạm trong sinh khối rừng có cả động vật và thực vật thì tỷ lệ này chiếm tới 60% chất khoáng ở cây xanh và thường tích tụ nhiều trong lá, khi rụng xuống mủn ra trả lại khoáng cho đất. So với rừng ôn đới thì cành lá rụng ở rừng nhiệt đới cao gấp 5 lần. Quá trình phân hủy cũng xảy ra nhanh chóng để trả lại chất dinh dưỡng cho thực vật hấp thụ. Như vậy, quá trình sinh học giữa đất và rừng xảy ra một cách liên tục, đảm bảo độ phì cho đất, giữ cho trạng thái rừng được tồn tại bền vững hơn. Rừng giữ cho đất đai màu mỡ hơn, tạo ra năng suất sinh học và tuần hoàn sinh học trong hệ sinh thái, tạo ra sự cân bằng bền vững trong hệ sinh thái nếu như không có sự can thiệp từ phía bên ngoài. Rừng ở Việt Nam sinh trưởng và phát triển mạnh trên một tầng đất mặt không dày lắm, khoảng 60-70 cm. Do đó, một khi rừng đã bị khai thác trắng thì hàng loạt các vấn đề về môi trường xảy ra. Độ phì của đất đai bị giảm rõ rệt, sự xói mòn gia tăng cùng với sự suy thoái về môi trường xảy ra mạnh mẽ hơn. Rừng là bộ máy quang hợp có khả năng điều tiết khí hậu trái đất. Khí quyển và vi sinh vật trên hành tinh có liên quan mật thiết với nhau, là một thể thống nhất do những thành phần cấu tạo nên nó. Khoa học cũng đã chứng minh thành phần của các loại khí trong khí quyển trái đất luôn ở trạng thái cân bằng, nhưng là cân bằng động. Do vậy, khi trạng thái này bị phá vỡ thì hậu quả xảy ra sẽ không thể lường trước được. Hàng năm bằng quang hợp, cây xanh đã tạo ra khoảng 10 lũy thừa 11 tấn chất hữu cơ và thoát ra một lượng vô cùng lớn O2 tự do tương đương như vậy. 6CO2 cộng 6H2O dưới tác dụng của diệp lục và ánh sáng tạo ra C6H12O6 cộng 6O2. Trong số này, cây đường đảm nhiệm chức năng quan trọng trong việc tổng hợp nền oxy cung cấp cho khí quyển. Cứ mỗi hecta rừng thì mỗi năm tổng hợp được 16 tấn oxy. Rừng thông là 30 tấn một hecta, đồng ruộng từ 3 đến 10 tấn một hecta. Oxy thoát ra được gió phát tán trên một không gian rộng lớn để đảm bảo cho sự sống ở mọi nơi trên hành tinh. Như vậy, rừng là tác nhân tham gia vào cán cân cân bằng oxy trong khí quyển. Một thành phần cũng không kém phần quan trọng trong khí quyển đó là CO2. Trong quá trình trao đổi khí của động thực vật thì CO2 được thoát ra ngoài khí quyển. Hàng năm, một lượng lớn khí CO2 được thải vào khí quyển, một phần do hiện tượng tự nhiên, phần còn lại do hoạt động của con người, do những công trình kỹ nghệ, những phương tiện giao thông vận tải. Dự đoán cho thế kỷ 20 là 5 tỷ tấn, nhưng đến năm 1985, sản lượng CO2 đã lên đến 18 tỷ tấn, tăng gấp 4 lần so với dự đoán. Khoảng 2 phần 3 khối lượng CO2 được đại dương hấp thụ. Một số ao hồ đầm lầy cũng là nơi hấp thụ hiệu quả khí CO2. Nhưng do diện tích của những chuồng hấp thụ này rất hẹp, cho nên khả năng đồng hóa CO2 đã bị giới hạn. Mặt khác, tuổi thọ của CO2 trong khí quyển khá dài, từ 80 đến 100 năm. Do đó, phần CO2 còn lại sẽ được tích tụ trong khí quyển. Trong suốt 100 năm, từ năm 1860 đến năm 1960, nồng độ CO2 trong khí quyển chỉ tăng thêm 10%, theo McDonald năm 1971. Nhưng càng về sau thì nhiệt độ gia tăng càng lớn. Do phổ của phân tử CO2 và một số khí khác có những băng hấp thụ nhiệt của các hệ bức xạ sóng dài rất mạnh, cho nên khi nồng độ các khí này tăng lên, sẽ gia tăng khả năng hấp thụ lượng phản nhiệt, làm cho nhiệt độ khí quyển tăng theo. Khí CO2 và những khí nhà kính hấp thụ những tia ánh sáng mặt trời xuyên qua khí quyển phản xạ vào bầu không khí. Chỉ có tia tử ngoại bị hấp thụ bởi tầng ozone. Ban đêm, khí nhà kính ngăn chặn những tia hồng ngoại phản xạ lại từ trái đất vào không gian. Những bức xạ nhiệt này được nhốt lại sẽ làm tăng dần nhiệt độ khí quyển. Đó là hiệu ứng nhà kính. Cây xanh và rừng có khả năng hấp thụ và làm giảm lượng CO2 trong khí quyển, nên có thể hạn chế được hiệu ứng nhà kính và những hậu quả sinh thái của vấn đề do hiệu ứng nhà kính gây ra. Tuy nhiên, nếu các khu rừng nhiệt đới ẩm có diện tích rất lớn như ở Amazon, Nam Mỹ, ở Indonesia, châu Á, ở Zaire, châu Phi, bị tiêu hủy, bị đốt cháy, thì lượng CO2 khổng lồ thải vào khí quyển sẽ không được hấp thụ, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Như vậy, một khi các khu rừng biến mất thì bộ máy hấp thụ CO2 cũng không còn nữa. Lượng CO2 sẽ tích tụ nhiều lên trong bầu khí quyển, làm cho hiệu ứng nhà kính trầm trọng hơn. Việt Nam đã mất đi 2 triệu hecta rừng ẩm nhiệt đới do bị rải chất độc hóa học màu da cam của Mỹ từ năm 1960 đến năm 1971. Từ năm 1975 đến năm 1983, rừng Việt Nam lại mất thêm 1,7 triệu hecta do hệ thống canh tác nương rẫy, cháy rừng, khai thác bừa bãi, phá rừng để trồng cây lương thực, trồng cây công nghiệp, đặc biệt là trồng cây cao su. Trên Bình diện Thương mại Thế giới, nguồn gỗ của các nước Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc hầu như đã cạn kiệt, phải dùng đến ngoại tệ mua gỗ từ các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, và đến khi các nước này cấm xuất khẩu gỗ vì rừng nhiệt đới đã bị tàn phá, thì các nước mua gỗ lại ồ ạt nhảy vào ba nước Đông Dương. Việt Nam đã đem những kho gỗ ở Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ để xuất đổi lấy ngoại tệ, mua trang thiết bị máy móc, các loại ô tô du lịch, dụng cụ sinh hoạt và nhiều hàng hóa tiêu dùng khác. Với tốc độ phá rừng như vậy, nếu không có biện pháp bảo vệ và khôi phục, thì chắc chắn những khu rừng nhiệt đới ẩm cuối cùng của Việt Nam sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn. Rừng góp phần điều hòa khí hậu. Đã từ lâu, người ta nhận thấy khí hậu dưới tán rừng dễ chịu hơn. Ở rừng ôn đới mùa hè thì mát mẻ, mùa đông thì ấm áp hơn. Gần đây ở cả rừng nhiệt đới, một số nhà khoa học đã tiến hành quan trắc, có đủ cơ sở để kết luận rằng rừng và những quần thể cây gỗ, nhất là rừng mưa nhiệt đới, có nhiều cây gỗ, mang nhiều lớp cành lá của tán rừng đã có tác dụng ngăn chặn lượng ánh sáng mặt trời từ trên cao xuống tới mặt đất. Vào ban ngày thì lượng ánh sáng và nhiệt năng của các tia bức xạ mặt trời đã bị cành lá của cây rừng hấp thụ. Còn ban đêm thì hiện tượng tỏa nhiệt lại diễn ra, chủ yếu là từ tán lá của cây tầng cao. Do đó, phần bên trong của tán rừng có khí hậu dễ chịu hơn, mát mẻ hơn. Như vậy, ảnh hưởng của cây gỗ trong rừng đã tạo ra một khoảng không gian dưới rừng, một di khí hậu ổn định hơn so với khí hậu bên ngoài. Chỗ khoảng trống không có rừng, biên độ biến động về nhiệt độ cao và độ ẩm tương đối nhỏ hơn. Đối với các luồng đối lưu không khí, thì rừng không có tác dụng ngăn cách các luồng từ phía trên xuống dưới, nhưng lại gây ra trở lực mạnh mẽ đối với các luồng đi theo hướng ngang sườn. Do đó, những cánh rừng hay dãy rừng có tác dụng to lớn trong việc ngăn chặn ảnh hưởng của các luồng gió khô nóng như gió Lào hay giá rét như gió mùa đông bắc ở Việt Nam, làm cho khí hậu điều hòa hơn, mùa nóng thì mát mẻ hơn, mùa lạnh thì ấm áp hơn, không quá ẩm thấp, cũng không quá khô hạn. Tạo ra một điều kiện di môi trường dễ chịu cho con người. Những vùng trước kia có rừng cây cao lớn rậm rạp thì khí hậu mát mẻ trong mùa nóng gay gắt và ấm áp trong mùa đông giá rét. Sau khi rừng bị khai phá hoặc khai quang trồng trọt hoặc vì các mục đích kinh tế khác thì khí hậu bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. Nạn sa mạc hóa bắt đầu xảy ra, thời tiết trở nên gay gắt hơn, mùa nắng thì nóng rất khó chịu, mùa đông thì lạnh giá. Gió bão lũ lụt thường xuyên ập đến đe dọa tới mùa màng và tính mạng, tài sản của nhân dân. Điều này được chứng minh rõ ở vùng Trung Á, vùng Trung Phi, ngay cả miền Trung Việt Nam vào mùa mưa. Rừng góp phần điều tiết chế độ thủy văn. Đã từ lâu, nhân dân ở vùng cao cho rằng còn rừng là còn nước để sinh hoạt và cày cấy. Mất rừng thì nguồn nước sẽ cạn đi trong mùa khô hạn. Nhưng trong mùa mưa thì nước gây ra lũ lụt ở thượng nguồn và ngập lụt ở vùng hạ du, đồng bằng. Tiến hành quan sát trong các trạm quan trắc và đo đếm ngay cả trên các cánh rừng ôn đới cũng như ở những cánh rừng nhiệt đới để tính toán và đi đến kết luận. Các cây gỗ và bất kỳ một chướng ngại vật nào đều có thể ngăn giữ lại một phần của nước mưa. Lượng mưa rơi xuống mặt đất bị giảm đi một phần tùy thuộc vào kích thước, cách sắp xếp của lá cây, cành cây, kích thước của thân cây. Tỷ lệ nước mưa lọt qua các tán lá so với tỷ lệ nước mưa chảy xuống dọc thân cây đã biến đổi tùy theo cường độ mưa mạnh hay yếu. Khi mưa nhỏ thì đã có 50% nước mưa lọt qua tán cây, khi mưa to thì có 60% lọt qua tán cây và khoảng 10% chảy theo thân cây. Đó là ở trong trường hợp rừng ôn đới thuần chỉ có một tầng cây gỗ lớn. Ở vùng rừng mưa nhiệt đới, tán có nhiều lớp kín rậm, có tới 21% lượng nước mưa bốc hơi trở lại từ tán cây và chỉ có 33% rơi qua tán rừng xuống đất. Còn lại 46% chảy dọc theo thân cây, trong đó lại có 9% bị vỏ cây hấp thụ. Như vậy, lượng nước mưa rơi xuống mặt đất ở rừng mưa nhiệt đới ít hơn từ 10-20% so với rừng ôn đới. Lượng mưa rơi qua tán lá đến mặt đất rừng, một phần chảy trôi trên mặt đất, còn một phần thì ngấm xuống sâu qua các lớp thảm mục gồm các cành khô, các lá rừng và lớp mùn thô tạo thành một lớp xốp như giấy thấm. Do đó nước ngầm rỉ ra dần dần và liên tục chảy vào các dòng sông. Ngay cả trong mùa mưa tập trung, có nhiều trận mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, đất no nước, địa hình dốc cao và dài thì khối lượng nước có thể lớn hơn mực nước bình thường và có thể dâng lên cao, nhưng cũng có thể dâng lên từ từ, chứ không dâng lên đột ngột. Rõ ràng, Thảm thực vật đã có tác dụng điều tiết mực nước trên khe suối, sông ngòi. Nghiên cứu nguồn nước rỉ ra, đây là nguồn nước luôn luôn trong, không mang theo những chất hữu cơ đông đặc để trở thành nguồn nước đục. Nhiều nhà sinh thái học nhận xét, dòng nước trong, rỉ ở đầu nguồn là dấu hiệu của trạng thái cân bằng sinh thái giữa điều kiện lập địa, khí hậu, đất đai với quần xã thực vật trong một hệ sinh thái rừng. Khi lớp phủ cây cối bị phá hủy, thì lượng nước rơi xuống tới mặt đất trống sẽ là 100%. Lượng mưa rơi xuống rất nhanh nên không kịp thấm đến các tầng đất sâu hơn. Vì vậy, nếu lượng mưa trút xuống trên đất dốc thì sẽ phát sinh dòng chảy, cuốn theo các chất hữu cơ của lớp mùn và lớp đất mặt tơi xốp và trở thành dòng nước đục. Khi đất đã no nước thì cả lượng nước rơi xuống đều phát sinh nhanh dòng chảy trên mặt đất và nhanh chóng trút vào khe suối, sông ngòi để trở thành cơn lũ và gây ra ngập lụt ở vùng thấp và đồng bằng. Trái lại, trong mùa khô cạn, trên đất có rừng, nước ở trong đất, đá được hút mau dẫn lên đến mặt đất để cung cấp nước cho thực vật và một phần bốc hơi vào không khí. Nếu mùa khô kéo dài, nhiệt độ không khí bốc hơi càng mạnh thì mực nước ngầm xuống dần, nguồn nước rỉ dần làm cho khe suối khô cạn. Mực nước sông suối xuống thấp. Muốn có nước phải đào giếng thật sâu. Ở Tây Nguyên có khi phải đào từ 70 đến 80 mét mới có nước, hoặc phải đi thật xa đến các sông ngòi để lấy nước uống. Một hậu quả khác là nạn xói mòn để lại mặt đất xương xẩu trơ sỏi đá. Trên đó không những không trồng trọt được cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp, mà cả cây rừng cũng không có điều kiện phát triển được. Rừng bảo vệ nông nghiệp. Vùng duyên hải phía bắc Việt Nam thường chịu ảnh hưởng bởi gió mạnh của hải dương, hoặc đối với vùng khí hậu lục địa ít mưa, người ta thường áp dụng phương cách trồng rừng chắn gió phòng hộ để tăng năng suất thu hoạch cho cây trồng. Ngoài ra, do rừng có khả năng cản được cường sức gió nên nó hạn chế sự xói mòn mặt đất do gió, giữ được nhiệt độ cho tầng mặt và lớp khí quyển sát bề mặt. Rừng còn góp phần vào việc làm giảm sự thất thoát ẩm độ và thoát hơi nước của cây. Vì vậy, hiệu quả của các dãy rừng phòng hộ đối với mùa màng thì khá rõ rệt. Ở các nước châu Âu, qua nhiều năm nghiên cứu, người ta tính được rằng khoai tây và rau củ tăng 6% ở Na Uy và Thụy Điển, ngô tăng 19%, táo tăng 10-45% ở Hà Lan, ngũ cốc tăng 15%, và một số rau đậu tăng từ 20-30% ở Đông Đức. Đặc biệt, ở Liên Xô cũ, các dãy rừng còn nâng cao chất lượng mùa màng, làm tăng thành phần protein ở lúa mì lên 14,3%. Trọng lượng hạt lúa cũng tăng lên. Hiệu quả của các dãy rừng chống xói mòn ở vùng cao cũng rất rõ ràng. Lúa mì mùa đông tăng 30%, củ cải đường tăng 9%, cỏ cho gia súc tăng 20%. Ở Việt Nam, những dãy rừng phi lao ở huyện Lý Nhân, Nam Hà bảo vệ đồng ruộng chống gió mùa đông bắc giá rét, gió tây nam khô nóng và làm tăng năng suất lúa từ 10-15%. Ngoài ra, rừng còn có một số tác dụng như ngăn cản ảnh hưởng của các chất phóng xạ, giảm tiếng ồn, giảm ô nhiễm không khí, cũng như màu xanh của cây rừng cùng với cảnh quan rừng kết hợp với các yếu tố sinh học sẽ tạo ra một điều kiện du lịch sinh thái hấp dẫn, đem lại sự thanh thản cho tâm sinh lý sau những giờ làm việc căng thẳng. B nhỏ, dựa vào tính chất và mục đích sử dụng, rừng được chia ra 3 loại. Rừng phòng hộ, sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái. Rừng phòng hộ được chia thành 3 loại là rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chống cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng gian biển. Rừng sản xuất bao gồm các loại rừng sử dụng để sản xuất kinh doanh gỗ, củi, các lâm đặc sản rừng, động vật rừng và kết hợp phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái. Rừng đặc dụng được sử dụng cho các mục đích đặc biệt như bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, bảo tồn nguồn gen động vật thực vật rừng, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh cho nghỉ ngơi du lịch. Rừng đặc dụng bao gồm các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên, các khu văn hóa lịch sử và môi trường. Theo độ giàu nghèo, ta phân biệt rừng giàu có trữ lượng gỗ trên 150 mét khối một hecta, rừng trung bình có trữ lượng gỗ từ 80 đến 150 mét khối một hecta, rừng nghèo có trữ lượng gỗ dưới 80 mét khối một hecta. Hai nhỏ, tài nguyên rừng trên thế giới. A nhỏ, biến đổi diện tích rừng trên thế giới. Người ta ước tính rừng đã từng có diện tích khoảng 60 triệu km vuông, 6 tỷ hecta, và bị thu hẹp xuống còn 44,05 triệu km vuông vào năm 1958, chiếm khoảng 33% diện tích đất liền. Hiện nay còn khoảng 38,8 triệu km vuông, chiếm khoảng 30% diện tích đất liền. Trong số 38,8 triệu km vuông rừng thế giới, có 36,92 triệu km vuông rừng tự nhiên, 95%, và 1,87 triệu km vuông, 5% rừng trồng. Diện tích rừng bình quân thế giới trên đầu người là 0,6 hecta một người. Tuy nhiên có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia, châu Á có diện tích rừng trên đầu người thấp nhất. Trong khi đó, châu Đại Dương và Nam Mỹ có một diện tích rừng đáng kể trên đầu người. Chỉ có 22 quốc gia có trên 3 hecta rừng trên đầu người, và cũng chỉ có 5% dân số thế giới sống trong các quốc gia đó, hầu hết là ở Brazil và Liên Xô cũ. Trái lại, 3/4 dân số thế giới sống trong các quốc gia có diện tích rừng trên đầu người nhỏ hơn 0,5 hecta, phần lớn ở các quốc gia có dân số đông như ở châu Á và châu Âu. Việc chặt phá rừng cho phát triển nông nghiệp được xác định có từ 7.000 năm trước ở Trung và Nam Phi, 9.000 năm trước ở Ấn Độ. Tuy nhiên, trong giai đoạn dài trước đây, việc chặt phá rừng làm nương rẫy chỉ ở quy mô nhỏ nên hầu như không có tác động xấu đến môi trường. Việc chặt phá rừng ở vùng nhiệt đới bắt đầu diễn ra mạnh từ thế kỷ 18 và 19. Do việc mở rộng diện tích trồng cây nông nghiệp và cây công nghiệp, đặc biệt là từ năm 1945. Theo FAO thì khoảng 50% rừng nhiệt đới bị phá hủy từ những năm 1950, nhiều nhất là ở Trung Mỹ 66%, Trung Phi 52%, Nam Phi 37% và Đông Nam Á 38%. Vào những năm đầu của thập kỷ 80, năm 1980, tốc độ mất rừng nhiệt đới là 113.000 km vuông một năm. Tốc độ mất rừng trong những năm gần đây càng gia tăng mạnh hơn. Người ta ước tính khoảng 40% rừng còn lại sẽ bị phá hủy nghiêm trọng vào năm 2020. Diện tích của các loại rừng chính trên thế giới. Rừng lá kim ôn đới 12.511.062 km vuông. Rừng lá rộng và hỗn hợp ôn đới 6.557.026 km vuông. Rừng ẩm nhiệt đới 11.365.672 km vuông. Rừng nhiệt đới khô 3.701.883 km vuông. Rừng thưa 4.748.694 km vuông. Tổng cộng là 38.808.677 km vuông. Phần lớn đất rừng rất thích hợp cho canh tác nông nghiệp. Do vậy, rừng bị thu hẹp chủ yếu để lấy đất làm nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi. Trong thời gian khoảng 5.000 năm, con người thu hẹp diện tích của rừng từ 50% trên bề mặt trái đất xuống còn 17%. Người ta cũng dự báo rằng nếu cứ bị triệt hạ theo đà này, thì trong vòng 160 năm nữa, trên trái đất sẽ không còn rừng và trở nên trần trụi. Trong đó, Thái Lan là 25 năm, Philippines 20 năm và Nepal trong vòng 15 năm. Nạn ô nhiễm môi trường đã tạo nên những trận mưa axit làm hủy diệt nhiều khu rừng, đặc biệt ở các nước châu Âu. Hiệu ứng nhà kính làm cho trái đất nóng lên và nước biển dâng cao, nhất định sẽ để lại ảnh hưởng đến sự phân bố rừng trên trái đất. Theo FRA năm 2000, có khoảng 187 triệu hecta rừng trồng chiếm 5% diện tích rừng thế giới. Châu Á chiếm tỷ lệ lớn nhất với 62% rừng trồng thế giới. 10 quốc gia chiếm tỷ lệ lớn nhất về rừng trồng thế giới là Trung Quốc, Ấn Độ, Liên bang Nga, Mỹ, Nhật Bản, Indonesia, Brazil, Thái Lan, Ukraine và Cộng hòa Iran chiếm khoảng 80%. Các quốc gia còn lại chiếm khoảng 20%. B nhỏ, nguyên nhân làm giảm diện tích và suy thoái rừng trên thế giới. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến làm mất rừng trên thế giới, tập trung chủ yếu vào các nhóm nguyên nhân sau. Mở rộng diện tích đất nông nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất lương thực, trong đó những người sản xuất nhỏ du canh là nguyên nhân quan trọng nhất. Có đến 60% rừng nhiệt đới bị chặt phá hàng năm là do nguyên nhân này. Hiện nay mở rộng diện tích nông nghiệp ở châu Á và châu Phi đang xảy ra với tốc độ mạnh hơn so với châu Mỹ Latin. Nhu cầu lấy củi. Chặt phá rừng cho nhu cầu lấy củi đốt cũng là nguyên nhân quan trọng làm cạn kiệt tài nguyên rừng ở nhiều vùng. Lượng gỗ sử dụng làm chất đốt trên thế giới đã tăng từ 600 triệu mét khối vào năm 1963 lên 1.300 triệu mét khối vào năm 1983. Hiện nay vẫn còn khoảng 1,5 tỷ người chủ yếu dựa vào nguồn gỗ củi cho nấu ăn, sưởi ấm. Chăn thả gia súc. Sự chăn thả trâu bò và các gia súc khác đòi hỏi phải mở rộng các đồng cỏ cũng là nguyên nhân làm giảm diện tích rừng. Ở châu Mỹ Latin, có khoảng 35% rừng bị chặt phá do những người sản xuất nông nghiệp nhỏ. Phần còn lại chủ yếu là do chăn thả súc vật. Ở Nam Mỹ, việc mở rộng diện tích các đồng cỏ cho chăn nuôi với tốc độ 20.000 km/h một năm trong giai đoạn 1950 đến 1980. Ở Brazil, khoảng 3/4 diện tích rừng bị phá hủy ở vùng Amazon đến năm 1980 có liên quan trực tiếp đến việc chăn nuôi bò. Khai thác gỗ và các sản phẩm rừng. Việc đẩy mạnh khai thác gỗ cũng như các nguồn tài nguyên rừng khác cho phát triển kinh tế và xuất khẩu cũng là nguyên nhân dẫn đến làm tăng tốc độ phá rừng ở nhiều nước. Hiện nay, việc buôn bán gỗ xảy ra mạnh mẽ ở vùng Đông Nam Á, chiếm gần 50% lượng gỗ buôn bán trên thế giới. Ở Malaysia, rừng nguyên sinh che phủ gần như toàn bộ đất nước vào năm 1900. Đến năm 1960, đã có trên một nửa diện tích rừng bị khai thác gỗ cho xuất khẩu. Ở Philippines, đến năm 1980, rừng đã bị phá hủy khoảng 2/3 diện tích, trong đó khai thác gỗ cho xuất khẩu chiếm một phần lớn. Phá rừng để trồng cây công nghiệp và cây đặc sản. Nhiều diện tích rừng trên thế giới đã bị chặt phá lấy đất để trồng cây công nghiệp và các cây đặc sản phục vụ cho kinh doanh. Mục đích là để thu được lợi nhuận cao mà không quan tâm đến lĩnh vực môi trường. Ở Thái Lan, một diện tích lớn rừng đã bị chặt phá để trồng sắn xuất khẩu hoặc trồng coca để sản xuất sô-cô-la. Các cây công nghiệp như cao su, cỏ dầu cũng đã thay thế nhiều vùng rừng nguyên sinh ở các vùng đồi thấp của Malaysia và nhiều nước khác. Cháy rừng là nguyên nhân khá phổ biến ở các nước trên thế giới và có khả năng làm mất rừng nhanh chóng. Năm 1997 đã xảy ra cháy rừng ở nhiều nước thuộc châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Ở Indonesia, trong một đợt cháy rừng năm 1997 đã thiêu hủy gần 1 triệu hecta rừng. Ở Mỹ, trong năm 2000 đã có 2,16 triệu hecta rừng bị cháy. Ngoài ra, còn có nhiều nguyên nhân khác cũng trực tiếp hoặc gián tiếp làm tăng quá trình phá rừng trên thế giới. Đó là chính sách về di cư, định cư, các dự án phát triển kinh tế xã hội như xây dựng đường giao thông, các công trình thủy điện, các khu dân cư hoặc khu công nghiệp cũng làm gia tăng đáng kể tốc độ mất rừng ở nhiều nơi trên thế giới.